Bấy giờ, Đế Thích ở tầng trời thứ hai hiện ra đọc bài tụng. Ấm hành đều vô thường, chỉ là pháp hưng suy. Có sanh thì có tử, Phật diệt độ an lạc. Vị Phạm Thiên nơi cõi trời thứ bảy hiện ra đọc bài tụng. Tuyệt thay Phật đã bỏ, điều thế gian y tựa. Rộng dậy pháp thanh tịnh, ba cõi không ai bằng. Thần lực diệu vô úy, ánh sáng mất từ nay. Hiền giả A Na Luật đọc bài tụng. Phật đã trụ vô vi, hơi ra vào đã dứt. Vốn từ tự nhiên đến, ánh linh từ đây mất. Ý tịnh không tham đắm, vì người chịu thân bệnh. Giáo hóa đã hoàn tất, mới trở về tịch diệt. Từ khi được gặp Phật, ai chẳng đội ơn sâu. Như hư không thanh tịnh, biết lúc lại xuất hiện. Bấy giờ, các tỳ kheo lao sao, bồi hồi than thở. Đức Phật Bát Nê Hoàng, sao mà nhanh quá? Con mắt của thế gian đã tắt mất, sao mà nhanh quá? Trong số ấy, có người buồn bã than khóc, tự nghĩ đến cái khổ của thế gian không đạt được đạo. Có người nhìn vào thi thể Đức Phật, chú tâm tư duy về hữu, là từ nhân duyên sanh, tạo tác không ngừng, phải chịu sự vô thường. Khổ đã sanh thì phải tử, tử rồi lại sanh, sanh tử qua lại, nhưng tinh thần bất diệt mà không đến chỗ này. Hiền giả A Na Luật nói: "Thôi, thôi A Nan, hãy bảo cho các tỳ kheo biết, chư thiên trên trời thấy việc đó sẽ cho là hoang mê. Vì có ai xuất gia nhập vào luật tự nhiên mà lại không thể dùng pháp lợi để tự giải thoát?" Hiền giả A Nan gạt nước mắt thưa: "Ở trên đó có bao nhiêu vị trời?" Đáp: "Từ Uy Gia Việt cho đến miếu Âu Đồ và sông Hy Liên, khoảng cách 480 dặm. Chư thiên hiện ra đầy khắp, chẳng có chỗ trống. Họ đang bồi hồi rối loạn, cùng nói: Đức Phật nhập Nê Hoàng sao mà nhanh quá? Con mắt của thế gian đã mất sao mà nhanh quá?" Trong đó có người lo lắng than thở, thường nghĩ nỗi khổ của thế gian bị tham dục che lấp, không thấy được chánh đạo. Hoặc họ cùng bảo nhau rằng: "Đức Phật dạy, sinh tử vốn từ duyên khởi, ý luôn tạo tác, thọ nhận sự vô thường, khổ, đã sanh thì phải tử, tử rồi lại sanh, thức theo hành mà dong ruổi, đâu biết được Nê Hoàng. Đức Phật đã qua đời, vậy mọi người phải nên tinh tấn, đã quá nửa đêm rồi." A Na Luật bảo hiền giả A Nan: "Hãy vào trong thành báo cho mọi người biết là Đức Phật đã diệt độ. Ai muốn cúng dường hãy nên kịp thời." Hiền giả A Nan liền vào trong thành báo cho mọi người biết. Dân thành Hoa Thị nghe điều ấy, không ai không kinh sợ ngơ ngác, buồn bã thương tiếc, nói: "Đức Phật nhập Nê Hoàng sao mà nhanh quá? Con mắt của thế gian đã mất sao mà nhanh quá?" Người trong thành cùng nhau tụ hội, mang hương hoa đến chỗ nhục thân của Phật, cúi đầu đảnh lễ để thừa sự cúng dường. Họ cùng hỏi A Nan: "Pháp an táng Đức Thế Tôn như thế nào?" Ngài A Nan đáp: "Như lời Phật dạy, theo phép chuyển luân dương. Đối với Đức Phật còn phải hơn thế nữa." Các nhà hào tộc thưa: "Xin hãy để trong 7 ngày, chúng tôi muốn dâng cúng kỹ nhạc, hoa hương, đèn đuốc để tỏ bày tâm chúng tôi." Hiền giả A Nan đáp: "Tùy ý các vị muốn." Các người Hoa Thị liền chung sức lại để lo liệu, nào làm bình bằng vàng, linh xa bằng vàng, áo quan bằng vàng, quách bằng sắt, đầy đủ gấm mới kiếp ba, 500 sấp dạ. Bấy giờ, dân chúng ở 4 phương, chu vi trong khoảng 480 dặm, đều mang kỹ nhạc, Hoa Hương đi đến sông Thọ. Đồng khiêng nhục thân Đức Phật đặt lên trên giường bằng vàng, rồi dùng kỹ nhạc lễ bái cúng dường. Bấy giờ, các người Hoa thị tuyển chọn các đồng nam để lo việc gìn giữ linh xa. Họ muốn đưa linh cữu đến miếu thần Âu Đồ để trà tỳ. Nhưng các thiếu niên không thể đến gần phía trước linh xa của Đức Phật được. Họ lại tiến lên nhiều lần, nhưng vẫn không thể tới được. Hiền giả A Na Luật nói với A Nan: sở dĩ không thể đến gần linh xa của Đức Phật, vì đó là ý của chư thiên. Họ muốn bảo các thiếu niên người Hoa thị hãy tựa vào phía bên trái linh sàng, còn chư thiên ở phía bên mặt. Dân trong nước thì đi theo sau, đồng khiêng linh sàng của Đức Phật vào cửa thành phía đông. Lúc đi qua trong thành, tấu nhạc trời lên để cúng dường. Xong thì đi ra cửa thành phía tây, đặt trên đất Âu Đồ, chất nhiều hương rồi trà tỳ. A Nan thưa: xin dân, kính dân như ý nguyện của chư thiên. Rồi hiền giả bảo cho người Hoa thị biết ý nguyện đó. Họ đều thưa: kính tuân lệnh. Họ liền bảo các thiếu niên ở phía bên tả nối nhiều thứ lụa buộc vào góc bên trái linh sàng. Còn chư thiên ở bên mặt, nối lụa của chư thiên buộc nơi góc phải của linh sàng. Ngoài ra, có vô số chư thiên ở trên hư không, rải đủ thứ hoa trời, rưới các hương thơm. Bấy giờ, Đại Thần Bà Hiền cùng Đại Thần Câu Di bàn bạc, muốn dùng âm nhạc của loài người để ca ngợi. Tiếp theo, nhạc trời cùng đưa xá lợi. Liền như lời bàn, cả đoàn đi từ từ vào cửa thành phía đông, đi khắp trong thành, đến ngã tư đường lớn, các ngõ hẻm. Tại mỗi nơi đều rải hương hoa và trỗi nhạc. Ra khỏi cửa thành phía tây, đến vùng đất Âu Đồ, lấy lụa kiếp ba quấn quanh thân thể Đức Phật, dùng 500 sấp dạ quấn tiếp theo hơn 1.000 lần, rồi dùng dầu mè thấm ướt, rưới khắp kim quang. Rồi trên nhục thân Phật, khiêng kim quang lên đặt vào trong quách bằng sắt, đậy kín nắp kim quang, chất các thứ hương xong, Đại Thần Âu Tô châm lửa đốt, lửa mới hừng lên liền tắt ngay, đốt tới 3 lần vẫn không cháy. Hiền giả A Na Luật bảo A Nan: sở dĩ lửa không cháy là do ý của chư thiên. Họ thấy hiền giả Đại Ca Diếp đang dẫn 500 đồ chúng từ 3 tuần trở về đây, đã đi được nửa đường, muốn về thấy mặt cùng đảnh lễ Đức Phật, cho nên đã khiến lửa không cháy. Hiền giả A Nan thưa: dạ vâng, xin tôn kính ý nguyện của chư thiên. Bấy giờ, có vị ngoại đạo tên là A Di Duy, thấy Đức Phật diệt độ, ông ta nhặt được cành hoa trời mạng Na La, đi đến nửa đường, Ngài Ca Diếp thấy vậy liền hỏi: ông có biết Đức Phật là thánh sư mà tôi tôn thờ chăng? A Di Duy đáp: tôi có biết, Ngài nhập Nê Hoàng đã 7 ngày, trời người cùng tụ hội để cúng dường Ngài. Tôi từ chỗ đó đến đây nên có được cành hoa trời này. Khi ấy, Ca Diếp buồn bã không vui. Trong số 500 vị tỳ kheo, có người bồi hồi hoang mang, ngẩng mặt lên trời than thở: Đức Phật nhập Nê Hoàng sao mà nhanh quá, con mắt của thế gian đã mất rồi. Có người thì lo lắng, buồn thương, nghĩ đến nỗi khổ của thế gian, do ân ái trói buộc, không thể thấy được chánh đạo. Ca Diếp bảo rằng: các hiền giả chớ lo buồn, nên biết rằng có thân là do duyên khởi, tâm ý luôn tạo tác, đều là vô thường, khổ, có sanh thì có tử, có tử là do có sanh. Ở trong 5 đường không yên, chỉ có Nê Hoàng là vui. Người chưa đắc đạo hãy cầu pháp lợi, lìa bỏ mọi nẻo tạo tác của các pháp hữu di thì sẽ đắc đạo. Tất cả hãy thu gom y bát, đi nhanh thì mới có thể thấy nhục thân Phật. Trong số chúng này, có một tỳ kheo tên là Đàn Đầu, cũng thuộc dòng họ Thích, cùng xuất gia theo Phật, ngăn các tỳ kheo rằng: "Chuyện gì phải lo lắng như vậy? Chúng ta từ nay được tự do, ông già ấy thường bảo, nên làm cái này, không nên làm cái kia. Nay ông ta mất rồi, há không phải là điều hết sức tốt sao?" Ngài Ca Diếp không vui, càng buồn bã hơn, đi đến sông Thọ để được thấy Phật. Đến nơi, Ngài bảo A Nan: "Nay chưa trà tỳ, vậy hãy cho tôi thấy thân Đức Phật." A Nan thưa: "Thân của Đức Phật đã được khâm liệm, ướp bằng dầu mè, để trong kim quan. Bên ngoài thì chất các thứ hương, chung quanh thì tẩm dầu. Tuy chưa trà tỳ, nhưng khó có thể thấy được." Ca Diếp xin ba lần, A Nan vẫn đáp như lúc đầu: "Vì thân Phật khó được thấy nữa." Bấy giờ, nhục thân của Đức Phật từ trong nhiều lớp áo quan lộ ra hai chân. Mọi người đều thấy, ai cũng hết sức vui mừng. Ca Diếp cúi đầu đảnh lễ, thấy trên chân của Đức Phật có màu sắc lạ, ngước hỏi A Nan: "Thân Phật sắc vàng, vậy do cớ gì mà đổi khác?" A Nan thưa: "Có một bà cụ già yếu, cúi lạy nơi chân Đức Phật, làm nhỏ nước mắt trên chân Ngài, nên mới có màu sắc khác như vậy." Ngài Đại Ca Diếp lại không vui, bùi ngùi đọc bài tụng: "Ngài tịch diệt chẳng sanh, chẳng còn bị già chết, cũng không còn hội ngộ, không có ghét gặp nhau. Vốn đã bỏ ân ái, chẳng còn buồn biệt ly, do vì cầu phương tiện nên đạt được như vậy. Năm ấm Phật thanh tịnh đã dứt không còn nữa, cũng không còn tạo tác. Để thọ năm ấm này, khổ đã hết sạch rồi, gốc hữu cũng đã trừ, do dốc cầu phương tiện khiến được an như vậy. Phật đã dứt thế gian, trừ bỏ mọi ái dục, cũng hay nhẫn tất cả, nên lìa các hoạn nạn, đã tự được an ổn, cũng khiến muôn loài an, phải nên đảnh lễ Ngài, vĩnh viễn thoát ba cõi. Kinh giới Phật nói ra, làm thế gian tột sáng, đã rộng bày chánh đạo, chắc thật không chỗ nghi, cũng nhuần khắp muôn loài, khiến được thoát già chết. Những người gặp được Phật, ai chẳng mang ơn lớn, như trăng chiếu ban đêm, để phá tan bóng tối, như mặt trời chiếu ngày, soi sáng mọi nơi chốn. Cũng như ánh điện chớp, mây dày liền rực sáng, hào quang Phật chiếu ra, ba cõi cùng tỏ rạng. Hết thảy sông danh tiếng, không hơn sông Côn Luân, tất cả sông rộng lớn, biển cả là hơn hết. Trong tất cả tinh tú, mặt trăng là sáng nhất, Phật dẫn dắt chúng sanh, trời người đều tôn quý. Phật sở dĩ độ đời, phước ban đã cùng khắp, giới pháp đã thuyết giảng, mọi chốn đều phân minh. Cũng đem pháp truyền khắp, đệ tử vui dân làm, khiến trời người quỷ thần đều cung kính đảnh lễ. Ngài Ca Diếp đọc kệ xong, đảnh lễ nơi chân Phật, nhiễu quanh kim quang ba vòng, rồi đứng qua một bên. Các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, trời, rồng, quỷ thần, vua thần thiên nhạc, thần chất lược, thần kim sĩ điểu, thần ái dục, thần xà khu, vân vân, đều đến trước đảnh lễ nơi chân Phật, nhiễu quanh kim quang ba vòng, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, kim quang của Đức Phật không đốt, nhưng tự nhiên bốc cháy. Hiền giả A Nan liền đọc bài tụng: "Phật thanh tịnh trong ngoài, là thân của Phạm Thế, gốc hành hóa thần diệu, mà nay được như vậy, hơn ngàn lớp gấm dạ, đâu cần áo che thân, cũng không cần giặt giũ, như trăng trong sáng ngời." Đến hết đêm ấy, công việc trà tỳ nhục thân Phật đã xong, tự nhiên ở nơi đó mọc lên 4 cây. Cây Tô Thiền Ni, cây Ca Duy Đồ, cây A Thế Đề, cây Ni Câu Loại. Các nhà hào tộc trong nước cùng nhau thu nhặt xá lợi của Phật, đựng đầy bình bằng vàng, đặt lên linh xa, đưa vào thành, để trên đại điện, cùng tấu kỹ nhạc, trải hoa, đốt hương, lễ bái, cúng dường. Bấy giờ, người Hoa thị của nước Ba Tuần, dân Câu Lân của nước Khả Lạc, các Mãn Ly của nước Hữu Hoành, các Phạm Chí của nước Thần Châu, dân Ly Tiệp của nước Duy Gia, nghe tin Đức Phật dừng ở sông Thọ để nhập diệt, nên họ đều sửa soạn 4 thứ binh đội là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, cùng kéo đến nước Câu Di, dừng lại ngoài thành, bảo sứ vào thưa: chúng tôi nghe Đức Phật chúng hữu diệt độ ở đây, Ngài cũng là thầy của chúng tôi. Chúng tôi có lòng kính mộ Ngài, đồng đến với vua xin phân chia phần xá lợi, đem về bản quốc lập bảo tháp cúng dường. Vua nước Câu Di bảo: Đức Phật tự đến nơi đây, vậy nước chúng tôi sẽ chăm lo việc cúng dường Ngài. Thật là cực khổ cho các vua từ xa tới, muốn chia phần xá lợi mà không thể được. Các người thuộc dòng họ Thích nước Xích Trạch cũng nghiêm chỉnh 4 loại binh đến nói: chúng tôi nghe Đức Phật chúng hữu dừng ở đây để diệt độ. Ngài là bậc thánh đệ nhất của dòng họ Thích, xuất thân từ bà con chúng tôi, đúng là bậc cha ông của chúng tôi. Chúng tôi có lòng kính mộ, nên đến đây để xin chia phần xá lợi, đem về dựng bảo tháp cúng dường. Vua nước Câu Di trả lời như trước, không chịu chia phần. Vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế lại nghiêm chỉnh 4 loại binh, vượt qua sông lớn để đến, bảo Phạm Chí Mao Huệ vào để hỏi tin tức, rồi ân cần thưa: tôi lâu nay vốn có lòng tin tưởng vào tình bạn của vua, không giành giật, không tranh chấp. Nay Đức Phật chúng hữu đã dừng nơi đây để diệt độ. Ngài là bậc tôn quý của ba cõi, chính là vị trời của tôi. Tôi có lòng kính mộ, nên đến đây để xin chia phần xá lợi. Nếu vua cho tôi phần xá lợi của Phật, thì hai nước chúng ta, nếu có những vật báo gì, thì nguyện cùng trao cho nhau để chung hưởng. Vua nước Câu Di đáp: Đức Phật tự đến đây, tôi sẽ lo việc cúng dường Ngài. Xin cảm ơn Đại Vương, chớ không thể chia phần xá lợi cho vua được. Khi ấy, Mao Huệ nhóm mọi người lại, làm bài tụng thông báo: nay mỗi dọn mình, xa đến lễ bái, khiêm tốn xin chia, như vua không cho, cử chỉ động chúng, 4 binh sẵn đây, lời nghĩa không dùng, tất lấy mạng thay. Người của nước Câu Di cũng đáp lại bằng bài tụng: các ngài xa mệt, khuất nhục tay giái, Phật đến lưu thân, không dám cho ai, như muốn động binh, tôi đây cũng có, cùng nhau sống chết, chưa từng sợ ai. Phạm Chí Mao Huệ giải thích với mọi người: các vua lâu nay đều dâng theo lời dạy nghiêm của Đức Phật, ngày ngày tụng đọc lời Pháp, tâm cảm phục sự giáo hóa nhân từ. Tất cả chúng sanh còn nghĩ muốn được an ổn. Huống chi Đức Phật vì lòng đại từ nên thiêu hình để lại xá lợi, muốn rộng làm phước cho thiên hạ. Vậy sao lại muốn hủy diệt ý nhân từ của Ngài? Xá lợi hiện tại phải được phân chia ra mà thôi. Mọi người đều khen là hay, nên cùng đến chỗ đặt xá lợi, cùng kính đảnh lễ xong thì đứng qua một bên, rồi bảo Mao Huệ chia xá lợi. Bấy giờ, Mao Huệ lấy một cái bát chứa mật thạch, dùng mật xoa bên trong, chia làm 8 phần, rồi thưa với mọi người: tôi đã cung kính Đức Phật và cũng khen ngợi ý của mọi người, mong được đem chiếc bát xá lợi này về nước để dựng bảo tháp cúng dường. Mọi người đều nói: bậc trí tuệ thì nên biết thời. Họ liền đồng ý, lại có Phạm Chí tên là Ôn Vi thưa với mọi người: "Tôi trộm mến ý lành của chư vị, chỉ xin lấy phần than đốt ở dưới đất để đem về dựng bảo tháp cúng dường." Mọi người đều đồng ý. Sau lại có đạo sĩ thuộc học phái khác ở nước Hữu Hoành đến xin phần tro ở dưới đất. Lúc này, tám nước đều được mỗi phần xá lợi nên đều trở về nước mình để dựng tháp. Những tháp ấy đều trang nghiêm đẹp đẽ. Phạm Chí Mao Huệ, đạo nhân Đại Ôn Vi ở chủng ấp, trở về ấp Ti Phần. Đạo sĩ của nước Hữu Hoành được phần tro đất, đều trở về dựng bảo tháp. Tám phần xá lợi có tám bảo tháp. Tháp thờ bát chia xá lợi là 9, tháp thờ thang là 10, tháp thờ tro là 11. Đức Phật ra đời ngày 8 tháng 4, xuất gia ngày 8 tháng 4, thành đạo ngày 8 tháng 4, nhập Nê Hoàng ngày 8 tháng 4. Tất cả đều vào lúc sao Phật mọc. Khi ấy, trăm thứ hoa cỏ đều tươi đẹp, cây cối xanh tốt. Đức Phật đã nhập diệt, ánh sáng của thiên hạ đã mất. Chư thiên thần khắp mười phương, thảy đều tự quy về Đức Phật. Xá lợi đã chia rồi, lại vì bốn chúng đệ tử ở phương xa, có người chưa được nghe tin, nên phải để 90 ngày mới xây tháp. Các vị quốc vương đến tham dự, các nhà quyền quý, dân chúng, gia đình, quyến thuộc, nô tỳ đều trai giới trong 90 ngày. Bốn chúng đệ tử ở phương xa cùng tụ hội ở Câu Di, đồng hỏi A Nan: "Nên dựng tháp ở đâu?" A Nan đáp: "Nên ra khỏi thành 40 dặm, đến ngã tư đường làng Dễ Trí tạo dựng bảo tháp." Các nhà hào tộc của nước Câu Di cùng nhau làm gạch, đá, ngói. Viên ngói bề ngang và rộng 3 thước, tập trung lại, dùng để làm tháp, cao và rộng đều 15 thước. Lấy bát vàng chứa xá lợi để ngay chính giữa tháp, lập biểu tượng lớn Pháp Luân, treo cờ phướng trên cao, thắp đèn chưng hoa, đốt hương, ca nhạc, lễ bái cúng dường, để dân chúng trong cả nước đều được tạo lập phước đức. Đại Ca Diếp, A Na Luật và chúng tỳ kheo họp lại bàn bạc. Trong một ngày, 30 vạn dân chúng, các quan lại, các nhà quyền quý của các nước, khi gặp được Phật đều hết lòng cung kính, tạo phước. Khi chết đều được sanh lên cõi trời thứ tư, cùng được gặp Bồ Tát Di Lặc và được giải thoát. Quốc vương của nước Câu Di sẽ sanh lên cõi trời thứ 12 là Thủy Âm. Đến khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, sẽ đầu thai xuống tạo dựng tinh xá cho Đức Phật, còn đẹp hơn giường cấp cô độc hiện nay. A Nan hỏi Đại Ca Diếp: "Vua nước Câu Di vì sao không ở chỗ Đức Phật Di Lặc mà cầu đạt đạo quả ứng chơn?" Đáp: "Vì vua này chưa nhàm chán cái khổ sanh tử. Ai không nhàm chán cái khổ của sanh thì không được đạo quả ứng chơn." A Nan thưa: "Tôi đã nhàm chán cái khổ của thân, sao không được lìa thế gian, không đạt được đạo quả?" Ca Diếp đáp: "Vì ngươi chỉ trì giới mà không thực hành quán thân. Sanh tử do y tựa trên tưởng về thức ăn, cho nên các hành tạo tác của sanh tử chưa dứt." Đến 90 ngày, Đại Ca Diếp, A Na Luật và chúng tỳ kheo cùng nhau bàn luận: 12 bộ kinh của Đức Phật có 4 A Hàm, chỉ riêng A Nan hầu hạ Đức Phật lâu dài. Đức Phật giảng nói, A Nan đều ghi nhớ. Vậy chúng ta phải nhờ hiền giả A Nan ghi chép để thọ trì. Nhưng sợ hiền giả chưa đắc đạo nên còn có tâm tham chăng? Chúng ta nên đem việc xưa mà chất vấn A Nan. Vậy hãy cho đặt tòa ngồi cao, 3 ở trên, 3 ở dưới. Làm như vậy mới có thể đạt được lời thành thật. Mọi người đều cho là hết sức hay. Đại chúng đã tề tựu đông đủ và ngồi yên. Tỳ kheo trị sự đuổi A Nan ra ngoài, giây lát lại thỉnh vào. A Nan đi vào đảnh lễ chúng tăng. Những vị chưa đắc đạo tất cả đều đứng lên. Tỳ kheo trị sự mời ngồi nơi tòa cao chính giữa. Bấy giờ A Nan nói nhường rằng: "Đây không phải là tòa ngồi của A Nan." Chư tỳ kheo nói: "Do vì kinh Phật cho nên hãy mời hiền giả ngồi vào tòa cao để cho chúng tăng hỏi." Hiền giả A Nan ngồi vào tòa. Chúng tăng hỏi: "Hiền giả có lỗi lớn, vậy có biết chăng? Ngày trước Đức Phật đã nói: Diêm Phù Đề an lạc thay, tại sao hiền giả không đối lại?" Tỳ kheo trị sự bảo A Nan bước xuống. Hiền giả liền bước xuống và thưa: "Đức Phật há không được tự tại mà phải cần tôi đối đáp sao?" Chúng tăng im lặng. Tỳ kheo trị sự lại mời A Nan lên tòa. Chúng tăng lại hỏi: "Đức Phật nói với hiền giả, ai đạt được bốn thần túc thì có thể kéo dài tuổi thọ hơn một kiếp. Tại sao hiền giả lại làm thinh?" Hiền giả A Nan xuống tòa nói: "Đức Phật nói, Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật. Người nào mới vào đạo nên theo Ngài Di Lặc để tu tập. Giả sử Đức Phật tự lưu lại thì Phật Di Lặc sẽ thế nào?" Chúng tăng lại im lặng. Hiền giả A Nan trong lòng sợ hãi. Chúng tỳ kheo thưa: "Hiền giả nên theo đúng ý của Pháp, nói đầy đủ kinh của Phật." Hiền giả đáp: "Thưa vâng." Ba lần lên tòa như vậy, sau cùng hiền giả A Nan lên tòa nói: "Nghe như vậy, một thời dân dân, trong chúng hội, những người chưa đắc đạo đều rơi nước mắt nói: Đức Phật vừa mới nói kinh, nay sao lại nhập nê hoàng nhanh thế?" Đại Ca Diếp liền chọn ở trong chúng được 40 vị ứng chơn theo A Nan để nghe truyền lại 4 bộ A Hàm: 1. Trung A Hàm, 2. Trường A Hàm, 3. Tăng Nhất A Hàm, 4. Tạp A Hàm. Văn của 4 bộ này là: 1. Vì hàng chúng sanh tham dâm mà giảng nói. 2. Vì hàng chúng sanh ưa sân hận mà thuyết giảng. 3. Vì hàng chúng sanh ngu si mà thuyết giảng. 4. Vì hàng chúng sanh bất hiếu, bất kính đối với các bậc sư trưởng mà thuyết giảng. Văn của 4 bộ A Hàm, mỗi bộ gồm 60 sấp lụa. Chúng tỳ kheo thưa: "Nên ghi chép kỹ 4 A Hàm để lưu hành phổ biến trong thiên hạ." Do vậy, chỗ Đức Phật trà tỳ tự nhiên mọc lên 4 cây. Tăng chúng liền cùng nhau kiểm chứng, phân biệt kinh Phật ra thành 12 bộ, với luật, giáo pháp đầy đủ để lưu lại cả ngàn năm. Những ai thọ trì kinh giới của Phật, về sau đều được sanh chỗ Đức Phật Di Lặc, tu học với Ngài và được giải thoát khỏi khổ sanh tử.